Đấy chưa? Như vậy thì cái tri kiến này là cái tri kiến sai khác rồi. Đó. Có Bồ Tát nghe tác giả, nghe thâm tác giả Bát La Mật rồi nói với các người khác rằng: ta còn chẳng thấu rõ được thâm tác này, các ngươi làm gì do vậy bị ác mang vũ lợi. Đó, Bồ Tát là Xá Lý Bát Nhã Bát La Mật để thọ trì các pháp khác cho nên cũng bị ác ma náo loạn. Ác ma nghĩ rằng Bồ Tát này là bề đảng của ta, nếu mà hãy thọ trì tất cả các pháp thì đó là bề đảng của ma, đó là ma tâm. Như bữa trước tôi đã nói rồi đó, tức là bấu víu vào cái pháp để mà trì thì đó là ma tâm, cho nên gọi là bề đảng của ma. Làm cho ta mãn nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát này tự mình lạc về nhị thừa địa và cũng khiến người khác lạc về nhị thừa địa nên bị ác ma nhiễu loạn. Đó, tức là tu pháp và tu cái quả vị thánh của mình. Khi đã tu pháp và tu vào quả vị tu chứng của mình thì đó là bề đảng của ma. Bồ Tát nghe thâm bát nhã ta la mật rồi nói với người khác rằng: ta còn chẳng thấu được thâm pháp này, các ngươi học làm gì do vậy bị ác ma dữ loạn. Mình cũng nên nói có Bồ Tát này, có Bồ Tát nghe thâm bát nhã ta la mật rồi nói với người khác rằng: tôi còn nghe, tôi còn không hiểu, huống chi là mấy người khác. Có ai nói vậy chưa? Nó nghe hoài mà sao tôi cũng khó hiểu. Tôi học cũng 6 năm rồi đó, 6-7 năm rồi mà mình ngày nay vẫn thấy chưa hiểu. Mình bà mới học sao phải hiểu được. Có ai nói như vậy chưa? Có Bồ Tát nghe thâm bát nhã ba la mật rồi nói với người khác rằng: ta còn chẳng thấu hiểu được thâm pháp này, các ngươi học làm gì do vậy bị ác ma nhiễu loạn. Tức là có cái tâm mà coi như là cái tâm, nghĩa là nó không có cái tín lực đó, gọi là không có cái tín lực, mình không có tín tâm lực, vì không có tín tâm lực là bạn với ma rồi. Tự mình đã trong vùng Phật tánh của chính mình còn sao, còn làm cho người khác thối thoát để mà chôn vùi Phật tánh quả nữa. Đó. Cho nên các Bồ Tát khinh khi các Bồ lại các Bồ Tát khinh khi các Bồ Tát khác có rằng: ta hành bát nhã ba la mật là hành diễn lý và các ngươi chẳng được công đức như ta. Ma mà nghe nói như vậy là quái rồi. Do vậy bị các ma nhiễu loạn. Ác ma nghe mà Bồ Tát nói như vậy liền rất vui mừng. Mình nghe nói mình cũng vui mừng, vì mình nói ma. Các ngươi chẳng có được công đức như thế. Đấy là ta hành bát nhã ba la mật là hành diễn lý. Nên cái này mình cũng có nhiều khi mình cũng bấp phải. Ta đã từng hành bát nhã ba la mật, ta đã từng không bao giờ chấp pháp, không bao giờ chấp pháp. Ta đã từng hành bát nhã ba la mật, ta từng hành, ta không bao giờ chấp pháp. Và như vậy là ta đã thấy thâm nhâm tự tại, không có ai mà thâm nhâm tự tại như ta khi người hành tâm bát nhã ba la mật như ta. Thằng mà nghe nói như vậy là sao? Rất vui mừng. Đây âm chính là pháp lữ của tôi. Do vậy bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghe Bồ Tát này nói như vậy rất vui mừng hân hở, vì biết rằng Bồ Tát này ý danh tánh của mình được nhiều người biết đến nên khinh khi các Bồ Tát khác. Bồ Tát này thật chẳng có công đức của các bậc bất thiết chuyển, do chẳng thật có công đức cho nên khởi sanh phiền não, chỉ chấp lấy hư danh, khinh khi các Bồ Tát khác cho họ là chẳng có chỗ chứng đắc như mình. Ác ma biết như vậy nên liền nghĩ rằng cung điện của ta chẳng còn chỗ trống rỗng, ba đường ác rồi đây sẽ đông đúc thêm. Vậy bây giờ nên tạo ra cung điện mà không có ai ở. Bây giờ có người nói vậy là mời Bồ Tát này vô ở ngay. Đấy chứ, rồi dẫn những chúng sanh của Bồ Tát này tới ở thì đương nhiên là đâm đạo rồi. Tại như vậy thì ác ma sẽ tràn ngập, thấy không? Ác ma biết như vậy nên liền nghĩ cung điện của ta chẳng còn trống rỗng. Cho nên ác ma giúp thêm oai lực cho Bồ Tát này, khiến có nhiều người tin theo Bồ Tát này lại càng lầm lạc vào con đường, không, con đường sâu, tức là càng lầm lạc càng ngày càng sâu, và không, cái niệm tạp niệm á càng ngày càng càng vô lượng vô biên, tức là càng ngày càng đông đảo. Nếu mà đã như vậy rồi, cái người mà vừa hành bát nhã ba la mật mà lé lên một chút có trí tuệ rồi, chụp ngay cái trí tuệ đó là coi như ma tâm nó đã đến rồi, và nó đã xây lầu đài cho cái ma tâm đó ở rồi. Và như vậy thì tất cả những cái gì, tức là tất cả những sự quằn quại đau thương của mình sẽ bắt đầu hiện ra bộ mặt của nó. Đó. Có Bồ Tát cùng những người thanh văn dịch, không, thanh văn đạo khởi cạnh tranh nên bị ác ma nhiễu loạn. Đó. Rồi ác ma thì tự nghĩ rằng như vậy là Bồ Tát đang xả ly tác bà nhã tâm. Người nào mà gọi là cùng khởi cạnh tranh với Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, khởi cạnh tranh với thanh văn, khởi cạnh tranh với vấn đề này, vấn đề khác, nói chung là trong cái tâm niệm mình khởi ra một sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, đấu tranh giữa cái thánh và cái phàm, đấu tranh giữa cái Bồ Tát và thanh văn, tất cả những cái đó là ý niệm trao đảo. Những ý niệm trao đảo như vậy không phù hợp với cái bản thể như nãy tôi đã nói, là một cái đó rất là đơn giản thôi. Tiếng chuông hay tiếng phèn la, nghe tiếng chuông nhẹ lòng phiền não, không? Văn chung thinh phiền não khinh, tính huệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục ra khỏi hầm lửa, quyền thành Phật độ chúng sanh, nghe tiếng phèn la. Thì như vậy thì cái tiếng chuông đó có phải là phiền, nhẹ phiền não bồ đề sanh không? Của tiếng phèn la kia thì có phải là phiền não sanh không? Bồ đề là coi như dây, nói vậy không? Đó. Thì như vậy thì cái bản thể của cái tánh nghe nó không nằm trong tiếng phèn la, mà nó cũng không nằm ở trong cái tiếng chuông. Mà tại sao mình nghe chuông thì mình khởi như vậy, mà tại sao mình nghe phèn la mình khởi khác? Như vậy cái khởi đó là do đâu? Là do vô mình. Đó, hôm sau tiếp. Tất cả cái phần này là coi như tất cả các cái vị mà gọi là cùng nhau chung học và cùng học theo cái phương pháp tu tập như vậy, tức là Bồ Tát cùng sống chung với Bồ Tát khác, cùng sống chung với nhau, phải xem nhau như là Phật, tức là tất cả những ý niệm của chúng ta không có còn đấu tranh. Và từ những ý niệm không có còn đấu tranh đó, thì những ý niệm đó đi vào cái chỗ bình đẳng pháp. Bình đẳng pháp là sao? Tức là xem tất cả các pháp đều là bình đẳng tánh không, tất cả các cái niệm đều không có chỗ trú ở, và chính những cái những niệm không trú ở đó hiện hành lục độ ba la mật. Cho nên gọi là Bồ Tát cùng sống chung với nhau, phải xem nhau như là Phật. Và đây là pháp lữ của tôi, cùng tôi ngồi chung trên một chiếc thuyền, cùng nhau tu tập, thì trong đó mới có cái bình đẳng tâm. Và chính cái bình đẳng tâm đó là kiên trì, không, hành xử và tính như vậy thì gọi là hành tâm bát nhã ba la mật. Hết cái phẩm đó rồi, đã chưa? Bây giờ nếu ông tài hỏi gì chúng ta hỏi sớm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến cái phẩm thứ 63, đẳng hạnh. Đây là phần kinh. Ngài Tứ Diệu Bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những cái pháp gì là đẳng pháp mà Bồ Tát phải học? Còn dạy này tức là đây, nội không dẫn đến vô pháp của pháp không là đẳng pháp của Bồ Tát. Sắc và sắc tướng không dẫn đến vô thượng Bồ Đề và vô thượng Bồ Đề tướng không là đẳng pháp của Bồ Tát. Bồ Tát học tiếp xúc bình đẳng mà đến được với thiền bồ đề. Ngài cái bồ đề là Phật, bậc Đức Thế Tôn, bồ tát vì sức tặng, sức ly, sức diệt, sức bất sanh nên học. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí tâm. Bồ tát vì bốn niệm xứ tặng, bốn niệm xứ ly, bốn niệm xứ diệt, bốn niệm xứ bất sanh nhận đến 18 bất cần pháp tặng, 18 bất cần pháp ly, 18 bất cần pháp diệt, 18 bất cần pháp bất sanh nên học. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí tâm. Còn ngày này cái bồ đề về xuất nhận lấy 18 bất cần pháp là tặng, là lý, là diệt, là bất sanh nên bồ tát học. Và học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Này cái bồ đề yếu nghĩa sửa xuất như dẫn đến vô thường bồ đề như Phật như dẫn đến các pháp như là tặng, là diệt chứ. Ngài cái bồ đề là Phật, bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy. Này cái đề bồ tát học các pháp nhân ấy có sợ là học nhất thiết chủng trí tâm. Người có đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy. Bồ tát Phật gọi bồ tát học các pháp nhân là học nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các pháp nhân nhận chẳng có tác chi, chẳng diệt, chẳng đoạn. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Ngài cái bồ đề bồ tát học như vậy là học sáu pháp ba la mật, là học bốn niệm xứ dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Học như vậy là học đến tận bờ ngã của các môn học. Học như vậy thì ma cùng với ma chẳng phá hoại được. Học như vậy là thẳng đến bất thế chủ địa. Học như vậy là học đại sở hành của chư Phật. Học như vậy là học đại tự đại trí, học thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Này cái bồ đề học như vậy là học ba thứ chuyển 12 hành pháp luân. Học như vậy là học độ chúng sanh. Học như vậy là đoạn dứt hạt giống Phật, là chẳng đoạn dứt hạt giống Phật. Học như vậy là mở cửa sanh lò. Học như vậy là tháo thị vô vi tánh. Này cái bồ đề hạng lời hạ lệ chẳng thể học như vậy được. Người học như vậy là người muốn cứu đất chứ hương đang chìm đắm trong sinh tử. Người học như vậy là trạng chẳng đoạn về đề ngọt ngạ tử hút sinh. Còn những sinh là nguyên bìa, chẳng sinh là hạ tiền, chẳng bị cách tập bẩm sinh như đi biết canh nằm về Phật văn văn mà được sinh với các chân đầy đủ tiến thực thành đều, chọn chẳng có cô đặc bằng cục. Người là cái này thì chọn chẳng xuất sinh, chẳng có tà kiến, chẳng có tà mang, dẫn đến chẳng lòng người xấu ác, chẳng rằng người xấu lớn. Học như vậy là các đầy đủ kỹ thuật không thường nên chẳng sinh cả trời trường thọ thiên. Thế nào gọi là lực phương tiện? Ngài cái bồ đề nếu trực tế là rộng giải bồ tát nhân có được lực phương tiện tất ngã ta la mật nên tự tại nhập vào bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định mà chẳng tùy theo đó theo thường vị dẫn sanh. Này cái bồ đề bồ tát học như vậy mà ở nơi hết thể pháp đều được thanh tịnh, giữ thanh tịnh tâm thanh văn, thanh tịnh đánh được như Phật. Ngài cái bồ đề đạt Phật và Đức Thế Tôn hết thể pháp cũng đã thanh tịnh rồi, như vậy vì sao còn nói ở nơi hết thể pháp bồ tát được thanh tịnh? Đặt vậy đúng như vậy, đúng như vậy. Ngài cái bồ đề hết thể pháp muốn thanh tịnh, nếu bồ tát ở nơi hết thể pháp mà tâm được thanh đạt, chẳng vướng mắc, chẳng mê mười thì vào được bát nhã ta la mật. Phàm phu chẳng có biết, chẳng có thấy rõ hết thể các pháp đều thanh tịnh nên bồ tát vì họ mà tu đàn ta la mật, dẫn đến tu đất ta la mật tới bốn niệm xứ, dẫn đến tu nó xứ tịnh tu. Này cái bồ đề hạ bồ tát học như vậy nắm được mười trí lực đến vô sở ý, đến vô lại trí. Bồ tát học như vậy nên biết rõ tâm của hết thể chúng sanh nhằm dẫn dắt họ vào Phật đạo. Nếu như trong quả đất có ít khu vực có vàng có bạc có các châu báu cũng như vậy, trong chúng sanh chỉ có một số người học được ít ngã tay mặt, còn phần đông thì là về thanh văn và bích chi Phật địa. Nếu như trong là người chỉ có số ít tạo duyên nghiệp chuyển lên thánh vương, còn số người tạo duyên nghiệp chỉ vương thì là nhiều hơn. Cũng như vậy chỉ có số ít người hành đáng ngã tay mặt còn nhất thực tỉnh trí, còn phần đông là chỉ muốn hành đạo thanh văn và đạo bích chi Phật. Ngài tôi vừa về trong hàng bồ tát cầu vô thường bồ đề thì cũng có rất ít bồ tát đứng trên cái pháp mà tu hành. Cũng khi đó thì có nhiều Bồ Tát là của thánh nhân được chư Phật địa, và rất nhiều Bồ Tát hành đấy nghe tế mật mà chẳng có lực phương tiện. Nam rất ít Bồ Tát cứ được nhập nơi bất cứ chuyện địa này của Bồ Tát, bởi vì nên như vậy cho nên Bồ Tát muốn cứ bất cứ chuyện địa. Đây phải học tác nhã tế mật này cái Bồ Đề. Khi học tác nhã tế mật thì Bồ Tát cũng nên khởi niệm tham lam, sân hận, giải đãi, tận đoàn, tán giới, cũng nên sân tâm, thủ tích năm tướng, thủ tích bốn niệm chế, gần đến thủ tích vô thường Bồ Đề. Vì sao hành tác nhã tế mật mà chẳng có pháp khả đắc? Vì sao? Vì hành đắc nhã tế mật là chẳng có pháp khả đắc, vì chẳng có pháp khả đắc cho nên nay hết thời sát Bồ Tát trong sinh tâm tất thủ tướng. Này cái Bồ Đề Bồ Tát học thánh đắc nhã tế mật như vậy là tẩm ướt tất cả các pháp tế mật, khiến cho tất cả các pháp tế mật đều được tăng trưởng. Vì sao? Vì hết thời các pháp tế mật được tùy thuộc vào đắc nhã tế mật, và đắc nhã tế mật thâu nhất tất cả các pháp tế mật khác vào ở tâm, những như ngã chiếu, thâu nhất tất cả sinh ngay kiến tức. Cũng như vậy, bác ngã tế mật thâu nhất hết tất cả các pháp tế mật. Thứ hai, những người chết thì mạng căn hại diệt, cho nên các căn sát cũng tùy theo đó mà diệt theo. Cũng như vậy, Bồ Tát hành đắc nhã tế mật thì các pháp tế mật khác đều tùy từng theo. Này, tức là bản nguyên như vậy, cho nên muốn có tế mật khác được thành tựu đó theo, thì Bồ Tát phải học đắc nhã tế mật. Này cái Bồ Đề, Bồ Tát học thánh đắc nhã tế mật như vậy sẽ vượt lên trên hết thảy chúng sinh. Này cái Bồ Đề, ý ông nghĩ sẽ được cõi tam thiên đại thiên thế giới chúng sinh có nhiều trần. Này cái Bồ Đề, Bạch Phật bạch đức Thích Tôn, chúng sinh cõi Di Thù Đề rất nhiều, hướng nữa là trong cõi đại thiên thế giới. Phật dạy này cái Bồ Đề, nếu hết thảy chúng sinh trong cõi đại thiên thế giới vừa được thánh đề vừa được vô thượng Bồ Đề, lại vì có vị Bồ Tát suốt đời cúng dường tính sự cho từng ấy vị Phật, thì anh nghĩ sao phước đức của đã thấy có nhiều chân. Ngài cái Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn rất nhiều, và giờ này cái Bồ Đề phước đức ấy cũng chẳng bằng phước đức của thiền nam thiền nữ học bạch nhã tế mật chánh lực niệm. Và đứng với pháp tu hành, vì sao? Vì bạch nhã tế mật có thế lực làm cho Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Bảo vậy nên Bồ Tát muốn được cho hết thảy chúng sanh thì phải học bạch nhã tế mật, muốn cứu độ hết thảy chúng sanh, muốn làm chỗ cứu lưu cho tất cả chúng sanh, muốn làm con đường cứu cánh cho tất cả chúng sanh, muốn làm đôi mắt sáng cho tất cả chúng sanh mù, thì phải học bát nhã tế mật. Thì lại nữa, Bồ Tát muốn được hết thể công đức chư Phật, muốn làm Phật, muốn được tự tại vô hư, muốn được chứng minh tứ hùng ngũ sư tự hâm, muốn đánh tấn sát, muốn thổi lo sát, muốn tọa đạo tràng xuất sát, muốn đoạn người như trong hết thể chúng sanh, thì phải học bát nhã tế mật. Này cái Bồ Đề, nếu Bồ Tát học thâm bát nhã tế mật thì chẳng nếu Bồ Tát học thâm bát nhã tế mật thì chẳng có công đức lành nào mà chẳng thành tựu được. Này cái Bồ Đề bạch Phật bạch Thích Tôn, Bồ Tát ấy thành tựu cái công đức của thâm đăng và bất chi Phật rằng Phật dạy. Này cái Bồ Đề, Bồ Tát ấy được phát tới công đức của thâm đăng bất chi Phật, nhưng chẳng an trú ở tâm đó, chỉ dùng trí giác rồi liền nhập thẳng vào Bồ Tát thì Bồ Tát học như vậy là gần được nhất cái chứng trí, nâu được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát học như vậy là làm phước điện cho hết thể thế gian tầng người ác lên. Bồ Tát học như vậy là vượt lên trên hết thể hàng thanh nhân nhất như Phật, gần được nhất cái chứng trí. Bồ Tát học như vậy là chẳng xả chẳng ly bát nhã ba la mật. Này cái Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào học và hành thanh bát nhã ba la mật như vậy thì cái biết đó là Bồ Tát có cái chứng gần được nhất cái chứng trí, là bậc Bồ Tát được xa rời thanh đăng bất cứ Phật địa gần một cái thượng Bồ Đề. Này cái Bồ Đề, khi thực hành bất nhã tế mật, nếu Bồ Tát khẳng định rằng đây là bất nhã tế mật, do hành bất nhã tế mật này mà sẽ được những cái chuyển tiến thì biết đã chứng tới là hành bất nhã tế mật. Khi thực hành bất nhã tế mật, nếu Bồ Tát khẳng định nghĩ rằng đây là bất nhã tế mật, đây là người hành bất nhã tế mật, đây là hành pháp bất nhã tế mật, đây là người hành pháp bất nhã tế mật gần được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết người đó chẳng phải là hành bất nhã tế mật. Này cái Bồ Đề, khi tập hành bát nhã tế mật, nếu có Bồ Tát tự niệm rằng chẳng có bát nhã tế mật, chẳng có người hành bát nhã tế mật, cũng chẳng có pháp hành bát nhã tế mật, chẳng có người hành bát nhã tế mật mà được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đó nó thật là hành bát nhã tế mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là pháp duyên, pháp tánh là thật tế, đều là thường trú. Bồ Tát hành như vậy gọi là hành bát nhã tế mật. Đó là kinh nghiệm thì chúng ta hôm nay xem cái là phẩm thứ và là cái như số 13 và nói về đẳng học, tức là cùng với nhau dùng cái tâm bình đẳng để học tất cả các pháp. Đó, tức là cái tận ý của cái phẩm này, tức là nói là Bồ Tát nên dùng tâm bình đẳng học tất cả các pháp, cho nên gọi là đẳng học, hay còn gọi là cái sở hành á, cái sở hành của Bồ Tát, tức là cái pháp, cái phương pháp tu của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát không có chọn, không có chọn cái pháp này là, ví dụ như pháp tứ niệm xứ, không có chọn cái pháp này là bát chánh đạo, không có chọn cái pháp là đại từ đại bi, chọn mấy cái pháp cái học, Bồ Tát đẳng học, tức là tất cả các pháp đều là học một cách bình đẳng. Mình hôm nay là tôi chọn thiền, tôi chỉ biết tu thiền, hay là tôi chọn mặt, hay là tôi chọn là tịnh độ, thì tất cả cái đó tức là gọi là coi như không phải là đẳng học. Đẳng học tức là với cái sự quán chiếu của Bồ Tát thì tất cả các pháp đều là bình đẳng. Đều là bình đẳng tức là đều là rốt ráo, đều là cứu cánh, đều là thanh tịnh. Trong cả tôi học như thế này thì mới gọi là được là Phật, để học như thế này thì chỉ được gọi là thanh văn, để học như thế kia thì chỉ được là duyên giác, không ạ? Đối với Bồ Tát thì không có cái pháp nào mà gọi là hơn đó là cái pháp quốc nhà, cũng như cái pháp quốc chân, cái pháp quốc chân, cũng như cái pháp tụng kinh, pháp tụng kinh, cũng như cái pháp là ngồi thiền, tất cả các pháp đó đều là bình đẳng. Thiền thì rửa chén cũng là thiền, dạo chơi cũng là thiền, nhưng mà đạt tới cái chỗ mà dạo chơi cũng là thiền đó, hay đạt tới cái chỗ rửa chén cũng là thiền, thì cái đó rất là coi như là học bình đẳng. Như vậy thì Bồ Tát không có cứu pháp, người không cứu pháp, không có cứu pháp, mà Bồ Tát đã tu là bát nhã ta la mật, đã tu tập bát nhã ta la mật, cho nên tất cả các pháp đều là bình đẳng, tức là đi ở cái chỗ thanh tịnh tốt cao, pháp nào cũng thanh tịnh tốt cao đó. Là tức là dùng tâm bình đẳng học tất cả các pháp, đó là cái chỗ mà thâm nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát thâm nghĩa như vậy cho nên khi mà Bồ Tát á gọi là đi chơi thì cũng gọi là thiền, hay là nằm ngủ cũng gọi là thiền á, thì đương nhiên là ví dụ như mình có tập cho nên mình tập nằm ngủ, hay là mình tập đi chơi, tôi đi thân dâm tự tại, tôi đi dạo chơi, tức là tôi đương hành thiền. Thế là khi mà tôi đã có cái ấn tượng là tôi đương đi một cách thân dâm tự tại á, tôi an trú trong cái đi của tôi và tôi biết tôi đương hành thiền á, thì như vậy á, tức là coi như không hành tham bát nhã ta la mật. Như vậy tức là coi như ở đây muốn nói cái chỗ thâm nghĩa cái chỗ sở hành của Bồ Tát đẳng học. Dùng tâm bình đẳng học tất cả các pháp, từ nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, là đẳng pháp của Bồ Tát. Từ sắc và sắc tướng không dẫn đến vô thượng Bồ Đề, và vô thượng Bồ Đề tướng không cũng là đẳng pháp của Bồ Tát. Bồ Tát học với tất cả các pháp được bình đẳng, cho nên đến được vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì Bồ Tát dùng tất cả các tâm, dùng tâm bình đẳng để học tất cả các pháp. Đó. Thì nhưng mà phàm phu thì thấy, tức là những người mà mới tu thì người ta sẽ thấy các pháp đó, họ tu khác nhau. Thấy không? Họ tu khác nhau. Tuy nhiên là mình thấy là ăn chay là tốt hơn là ăn mặn. Đương nhiên, đó là mình làm như là đương nhiên là thấy ăn chay là tốt hơn ăn mặn. Thì cái mà cái chữ đương nhiên thấy ăn chay là hay hơn ăn mặn, hay là thấy ăn chay nó gọi là từ bi hơn ăn mặn, thì cái đó là được, phải không? Cái đó được, thấy như vậy được, nhưng mà cái tâm đó là tâm phàm phu. Còn cái tâm của bậc thanh văn á, thanh văn là thánh pháp á, thì ăn chay là thánh pháp, mà ăn mặn á là coi như ác pháp, không có khởi tâm từ bi. Thế là phàm phu thì đụng gì ăn nấy, ăn sao cũng được chẳng hạn. Hay là phàm phu họ phân biệt chay khác mặn khác, tức là cái dụng tâm phân biệt. Còn thánh pháp thì tuyệt đối là coi như là hoàn toàn là thuần thiện, thuần thiện, đi vào cái chỗ thánh pháp là hoàn toàn thuần thiện. Mình nói với Bồ Tát thì hành tâm bát nhã tay lên mặt thì đó, nghĩa là Bồ Tát dùng cái pháp ăn chay là vì muốn đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ giải thoát, cho nên Bồ Tát ăn chay. Bồ Tát ăn mặn là vì muốn đưa chúng sanh đó đến chỗ giác ngộ giải thoát, cho nên Bồ Tát ăn mặn. Như vậy thì Bồ Tát sở dĩ ăn chay hay ăn mặn là vì cái tâm của chúng sanh đó, chứ không phải là Bồ Tát hành cái pháp đó để được giác ngộ, để được giải thoát vậy cả. Bởi vì Bồ Tát đã thấy rõ tất cả các pháp đều là bình đẳng, pháp nào cũng đều như, pháp nào cũng đều tốt ráo thanh tịnh, chứ không phải là pháp này là thanh tịnh, pháp kia là thanh tịnh. Ví dụ như Bồ Tát á, ví dụ như bây giờ mình hành cái Bồ Tát mình ngửi thấy cái mùi mà gọi là mùi chua, là mình ngửi thấy cái mùi thối chẳng hạn, thì đương nhiên á là mình cũng ngửi, là Bồ Tát ngửi thì Bồ Tát cũng nhân nhó, cũng nghĩa là cũng trâu có. Nhưng mà bởi vì nếu mình không nhân nhó trâu có, mình nói là chẳng nghĩ thấy thơm lạ chẳng hạn thì không được. Nhưng mà Bồ Tát nói cái mùi này mùi thúi quá, ngửi muốn oái ra, nhưng Bồ Tát nói theo chúng sanh, chúng sanh nó muốn vậy. Một là chúng sanh ở trong Bồ Tát, hai là chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh ở trong Bồ Tát thì người thấy cũng muốn oái, mà chúng sanh ở bên ngoài cũng muốn oái, cho nên Bồ Tát cũng phải oái theo cái chúng sanh đó. Còn bản thể của tâm tánh thanh tịnh của Bồ Tát thì không dính mắt mùi nào ấy. Đó, đây là đánh học ở cái chỗ đó. Thế mà tứ trình ma ha bát nhã ba la mật, tứ trình bát nhã ba la mật mới học được như vậy. Tam phu thấy các pháp mỗi mỗi đều sai khác, còn người tu thì đã vào được pháp không, thì tất cả các pháp đều là bằng bình đẳng, rồi chẳng có hề sai khác. Có như cái bài mà nói là lô sơn khói ngút non, lô sống chức gian khi chưa đến đó luôn mơ màng, đến rồi về vẫn không gì khác, cũng khói ngút non lô sống chức gian. Khi mà chưa đến thì mơ màng, khi ta mới đầu thì thấy nếu là núi thấy sông sống, vậy là còn nít. Khi mình thấy núi là núi, sông sông, biết đâu là đã, lúc đó đã phân biệt cái gì là núi và cái gì là sông. Bắt đầu lớn lên đi học á, thì là coi như cha mẹ cô giáo chỉ đây là núi còn đây là sông. Cho lúc đầu tiên là mới bắt đầu bập bẹ biết nói thì hỏi là đây là cái gì, cái gì, hỏi cái gì, thắc mắc hỏi cái gì, rồi mới bắt đầu là cha mẹ nói đây là núi, còn đây là sông, núi, nói nhớ vậy là sông, nhớ cái là núi này nè. Cho nên nó ăn lớn rồi thì phân biệt sông là sông, núi là núi. Lúc đầu thì chẳng biết núi mà cũng chẳng biết cái đó là sông. Núi là núi, sông là sông. Nhưng mà núi thì khác, sông là khác. Thế lớn lên là núi khác, sông khác. Mà lớn lên rồi đó, bây giờ gọi là coi như là bị trần nó dính quá trời đây, trần thử núi cũng cỡ nó mà sông cũng cỡ nó. Chứ không phải là ma ha bát nhã ba la mật là núi sông bình đẳng. Coi như nhiều khi mình nói là núi cạ nó, sông cạ nó, ta còn không phân biệt, ta còn không chấp. Bởi vì đương nó đương vách dò lên cỏ chạy mà chấp cái gì. Còn cái mà không chấp ở đây tức là hành thâm bát nhã ba la mật, chứ không phải là phát ngôn bừa bãi. Nó cũng có chữ cũng phát ngôn bừa bãi là tôi không có chấp. Mà khi mà tôi đã nói chữ tôi không có chấp, tức là coi như ta bảo. Nói như vậy. Nó không phải chấp như thế, bởi vì cái chữ tôi tức là cái chuyện cái ngã, ngã tâm phát khởi. Mà ngã tâm phát khởi ra để nói mà gọi là không chấp được, đó là vọng tâm phân biệt, đó là thức phân biệt rồi. Cái chữ tôi là thức rồi, là năng là sở rồi. Ai không chấp? Tôi. Thì như vậy tức là cái Bồ Tát dùng tâm bình đẳng, cứu tinh bình đẳng pháp như vậy mới đến được vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là nói cái giác ngộ vô thượng á, chứ Bồ Đề là giác ngộ. Trong vô thượng Bồ Đề là cái chỗ Bồ Đề mình đến. Chỗ Bồ Đề là chỗ nào? Những Bồ Đề là sự giác ngộ, mà giác ngộ vô thượng tức là sự thì giác ngộ toàn triệt đó, vô thượng bồ đề là nhất thiết chứng chứng, vô thượng bồ đề chính là ma ha bát nhã ba la mật. Bồ tát tu tập như vậy thì vào được ma ha bát nhã ba la mật, là hành bát nhã ba la mật. Hành bát nhã ba la mật là vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì ở đây rõ ràng là bồ tát phải biết mà. Tức là bồ tát á, là vì sắc tận này, sắc ly này, sắc diệt này, sắc bất sanh này, nên học học như vậy, tức là học bát nhã ba la mật. Vì sắc Phật dạy là vì sắc là vô thường, vì niệm là sanh diệt nên chẳng tưởng, khi đã quán tâm bình đẳng thì ly được sắc rồi thì các phiền não liền diệt, tận diệt các phiền não rồi thì được vô sanh pháp. Học như vậy là học nhất thiết chứng trí chân. Phật dạy này, ý ông nghĩ sao sắc ly dẫn đến vô thường bồ đề, Phật như các pháp đó có tận có diệt có đoạn chân. Ngài tu bồ đề pháp đáp là chẳng phải vậy. Vì sao? Vì các pháp đó đều là tánh như, là pháp như, từ vô thủy đến nay chẳng có tập cũng nên chẳng có tận, không chẳng có tan có tập cho nên chẳng có tận, vốn chẳng sanh vốn chẳng diệt, vốn chẳng có định tướng nên cũng chẳng đoạn. Phật dạy bồ tát học pháp như đó là học nhất thiết chứng trí. Vì sao? Vì như là chân thường, là chẳng thể chứng, chẳng thể diệt, chẳng thể đoạn, chẳng nói tận, nói ly, nói đoạn, chỉ là nhằm tận trừ các phiền não, chẳng phải là rốt ráo. Nay nói về nghĩa rốt ráo, chẳng hy vọng, chẳng hy vọng, chẳng điên đảo, nên nói chẳng chứng, chẳng diệt và chẳng đoạn. Chẳng chứng, chẳng diệt và chẳng đoạn. Bồ Tát học như vậy là chính là học sáu pháp ba la mật. Bồ Tát học như vậy tức là học sáu pháp ba la mật, là học bốn niệm xứ dẫn đến học 18 bất đồng pháp. Học như vậy là học nhất thiết chứng trí, học đến bờ mé của sự học. Người học như vậy là được vô lượng công đức, được đầy đủ trí tuệ nên ma vương ma dân không thể phá hoại được. Học như vậy mới gọi là chánh học. Nên người học như vậy thì chẳng tiến vào bất hối chứng địa, mau thành Phật đạo. Người học như vậy thì được chư Phật, người học như vậy chư Bồ Tát mười phương thường hộ niệm. Người học như vậy thì đương nhiên là chẳng có tà kiến, chẳng có tà mạng, là người thường khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh, thường giáo hóa chúng sanh, dẫn dắt họ vào Phật đạo. Học như vậy cho nên Bồ Tát được tâm thanh tịnh, được Phật giới thanh tịnh. Khi mà được Phật giới thanh tịnh là thành tựu được 12 hành pháp luân, thành tựu được ba thừa giáo để độ chúng sanh, dùng đại thừa giáo pháp để gọi là giáo hóa hàng Bồ Tát, khiến dân Phật chẳng đoạn dứt. Thì đó là người học như vậy. Thì ở đây nói là cái người mà ở đây cái phần đó, ở đây tăng tháng là Bồ Tát học như vậy. Tức là học cái gì? Tức là học về cái các cái pháp mà gọi là coi như là cái các cái pháp đó, tánh như pháp như, các cái pháp đó từ vô thủy đến nay chưa hề tập mà cũng chưa hề tán, cũng chưa hề tận. Học vậy. Như vậy thì tất cả các pháp cũng chẳng phải tập mà cũng chẳng phải tán. Thông thường thì phải nói là tập tán, tức là đến nhân duyên thì nó tập lại. Rồi á, nhân duyên như vậy thì nó tập lại để nó phát sanh, nhân duyên như vậy thì nó tán đi để nó gọi là tan biến. Như vậy thì cái tập hay là cái tán á, nó đều là do duyên. Nhưng mà ở đây nói rằng cũng chẳng tập và cũng chẳng tan, chẳng có cái pháp nào tập mà cũng chẳng pháp nào tan. Ta nói là các pháp là duyên sinh vô ngã là bởi vì á, bởi vì bởi vì vô minh, ngươi dùng cái cặp mắt cái phàm phu, ngươi dùng cặp mắt phân biệt, cho nên ta tạm thời ta dùng theo cái sự phân biệt đó mà ta nói là duyên sinh vô ngã. Rồi như ta nói rằng các pháp là duyên sinh vô ngã để như thế rằng có pháp, không có pháp có duyên sinh, và cái có pháp nhưng mà pháp đó là vô ngã. Nhưng mà thật sự nó pháp từ chưa từng tập mà cũng chưa từng tán, chưa từng đến, chưa từng đi, nhưng mà bởi vì như quay cuồng trong cái chỗ tập tán, như quay cuồng ở trong cái chỗ mà gọi là đến đi đó, cho nên ta tạm thời nói là duyên sinh vô ngã. Thật sự chẳng có cái pháp gì gọi là duyên sinh, mà cũng chẳng có cái pháp gì gọi là vô ngã. Cái xe thì ta tạm quá là gọi là cái xe, ta tạm nói cái danh tự xe chứ chẳng có cái gì gọi là cái xe cả. Đi tìm khách muôn phương không có cái thằng nào tên là thằng xe cả. mà nếu tìm cách muôn phương cũng không có thằng nào là thằng trục xe, cũng có chẳng thằng nào là thằng bánh xe cả. Nó đều là, ví dụ như đây là bánh xe, là tôi gọi cái này là cái bánh xe, tôi gọi cái này là cái trục, cái căm xe. Đi tìm khách môn phương không thằng nào là căm xe cả. Nấu đốt cái căm đó ra để tìm cái thằng căm xe không có. Căm xe nó cũng chỉ là danh tự. Nếu mỗi pháp ta nó chia chẻ ra một lô danh tự. Ví dụ như căm xe thì cũng chỉ là một cái danh tự tổng hợp gọi là tập. Rồi là bánh, là lốp xe thì nó cũng chỉ là một danh tự tổng hợp. Chứ thực sự ra cái thực chất nó không phải, phải cái lốp xe đâu. Nó là danh tự chứ. Còn đi tuy nhiên nó là cao su. Rồi tuy nhiên cái cao su nó là cây cao su. Tuy nhiên cây cao su nó là hột cao su. Rất rõ. Cho nên cái thằng nào nó có bộ mặt thật đó. Cho nên chắc các pháp chẳng phải tập mà cũng chẳng phải tăng, cũng chẳng phải tặng. Cái pháp nào tặng mà có pháp gì để tặng, mà có pháp gì để sanh, và nếu đã có chẳng sanh thì làm sao mà lại diệt đó. Cho nên gọi là vô sanh, là vô diệt, chẳng có định tướng, cho nên cũng chẳng có chẳng có định tướng, cho nên chẳng có đoạn. Học như vậy tức là học nhất thiết chủng tư, học như vậy tức là sẽ được vô lượng công đức, học như vậy sẽ được vô lượng công đức, sẽ được đầy đủ trí tuệ. Còn nếu ai không học như vậy thì giờ có tu 1000 đời, ngồi tới 1000 thế giới cao nữa, cái đó cũng là con số không, là hoa đốm dư không. Ôm cái hoa đốm đó để mà nói rằng mình thành cái gì ấy, thì đương nhiên là vô minh. Dù trồng lên 1000 cái ghế đó thì cái 1000 cái ghế cao đó cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không. Có nghĩa là cũng chỉ là gì, thấy không? Cũng chỉ là hiến pháp ở trong cái gì? Ở trong cái thể như, ở trong cái thể không tặng, không đoạn, không diệt, không sanh, không khởi. Cho nên nếu học được như vậy thì sẽ được vô lượng công đức. Vô lượng công đức là sao? Là bởi vì để đi vào cái thể bất sanh bất diệt là vô lượng công đức. Đi vào cái thể mà gọi là coi như là khó, nói là lớn, nói lớn thì lớn nói không được, mà nói nhỏ thì cũng nói ổn sao. Nên tức là lớn thì lớn vô cùng, mà nhỏ thì nhỏ không có thể nào nhìn thấy được. Học như vậy tức là đi vào cái chỗ thẳng tiến vào bất thối chuyển địa. Tại sao bất thối chuyển địa? Bởi vì ta làm cái gì mà thối chuyển, có cái gì để thối chuyển. Có gì thối chuyển, ai thối chuyển? Bởi vì khi ta đã học, ta đã hành ma bát nhã ba la mật thì quán năm ấm sắc năm ấm sắc thì đều là thành là không. Mà khi năm quán năm ấm sắc tánh không thì cái gì tồn tại để chúng ta gọi là tác chứng? Cái gì để chúng ta tác chứng là cái gì tồn tại hay cái gì không tồn tại? Nó có sanh khởi đâu mà nó tồn tại, mà nó có diệt đâu mà nói là có sanh. Như vậy những cái phạm tù nó là duyên sanh, nó tất cả các pháp là duyên sanh, nó tất cả là vô ngã. Thì một ngày nào đó con người sẽ không còn nói là duyên sanh, sẽ không còn nói là vô ngã nữa. Một ngày nào đó thì người ta sẽ bỏ cái pháp duyên sanh vô ngã. Bây giờ thì tạm gọi là trên thế giới này các nhà khoa học họ chấp nhận là cái pháp duyên sanh vô ngã của nhà Phật là cái pháp tuyệt diệu, là cái pháp hay nhất. Nhưng mà đến một anh thấy rõ là nó cũng chẳng phải duyên sanh, mà nó cũng chẳng phải vô ngã, mà nó cũng chẳng phải ngã, thì lúc đó người ta mới cười cái chỗ bì bổm đó của mình. Mà Đức Phật đã nói trước đây là ta vì phàm phu vô minh, cho nên ta dùng cái pháp duyên sanh vô ngã để ta nói. Cho nên người học như vậy á, tức là chánh học, người học như vậy là thẳng tiến vào bất thối chuyển địa. Và mau thành Phật đạo. Bất cứ chuyển địa là cái gì mà bất cứ chuyển địa? Tức là cái tâm địa mình không có thối chuyển. Mà khi mình nói rằng tôi học như vậy thì cái tâm tôi không thối chuyển, dù cái ai nói xấu tôi cũng không giận, mà tôi ai nói tốt tôi cũng không có mừng. Thì đương nhiên tôi như vậy là người bất thối chuyển. Thì cái người đó thì đương nhiên nó như nói, mình nghe họ mới nói như vậy thì tưởng chừng như họ hiểu cái lý. Nhưng mà khi mình nghe lại một lần nữa, mình dùng ma bát nhã ba la mật, mình nghe nó một lần nữa, mình thấy lãng giả. Sao nữa? Lấy cái cửa. Sao? Bởi vì sao? Nếu tôi học như vậy, thì khi mà tôi tu tập như vậy, thì ai chửi tôi cũng không gì, không buồn. tôi đã hành thăm Bát Nhã Ba La Mật thì ai chế tôi cũng không buộc, tôi hành thăm Bát Nhã Ba La Mật thì ai khen tôi cũng không mừng. À, vì chứng không mừng mà được cũng không mừng mà mất cũng không buồn, cho nên tâm tôi là bất phối chuyển. Làm rồi bất phối chuyển, nghe nói tức là người đó là thanh hữu giới gì lý, nhưng mà nếu mình hành thăm Bát Nhã Ba La Mật thì người đó chẳng có biết gì vô lý cả. Mà tức là cái người mà nói như vậy tức là chẳng có bước vào một bờ mé gì của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Đó để cho mình biết cái thiếu nhưng có những cái tư tưởng như vậy. À, mà cái tư tưởng như vậy tức là cũng là cái tư tưởng cao á, mình ra là cái tư tưởng cao, đụng tới cái chỗ này là mình không dám đụng rồi đó. Người mà khen không mừng mà chơi cũng không buồn là mình đã không dám đụng rồi, để đây là bật mất cái chuyện. Nhưng mà tới lúc mà gặp cái lúc đạp cho nó nói chuyện không ạ. Người học như vậy, tức là người học được các cái pháp như vậy đó, tức là các pháp chẳng tập, chẳng tan, chẳng tầng, vô sanh, vô diệt, vô tướng. Thì tất cả những cái đó là học như thế, thì chẳng tiến vào bất cứ chuyện địa là mau thành Phật đạo. Người học như vậy được chư Phật chư Đại Bồ Tát trong khích cùng phương hộ niệm. Trong khích mười phương hộ niệm, người học như vậy là chẳng có tà kiến, chẳng có tà mạng, là luôn luôn khởi đại bi tâm. Điều chỉnh lại. Vậy là chẳng có tà kiến, chẳng có tà mạng, là người thường khởi đại bi niệm, đại bi niệm đối với tẩy chúng sanh, thường giáo hóa chúng sanh nhằm giác họ và Phật đạo. Thì như vậy khi mình đã đi vào trong cái pháp đó rồi á, khi mình đi vào trong cái hành pháp ta bác giả như vậy á, tức là khi mình khởi á, tức là mình vô tu. Như vậy thì khi mình khởi vô tu tức là mình khởi chơi. Như vậy thì bây giờ tôi buồn đi ngồi tôi hát chơi. À, đương buồn hay là đương lơ lơ lửng lửng tôi không có dính đâu hết, tôi ngồi tôi hát chơi. À, hay là tôi đương ngồi đó tôi đọc một bài thơ chơi, mà cũng có những lúc vậy, cái lúc mình lơ lơ lửng lửng mình ngồi mình đọc chơi. Thì cái đó có phải là phát khởi đại bi tâm không? Bởi vì mình tu, lúc đó thì hỏi cái tâm mình tu đâu nữa, tôi cũng chẳng tu đâu, chẳng nghĩ gì, tự nhiên thấy hứng năm cái thơ ta. Tâm linh đi quả người ta, chữ tài chữ mệnh thế là rất nhớ. Đang trải qua một cuộc bể giao những điều trong thế mà là đâu đến lần tôi ngâm chơi rồi đó, tôi không có nghĩ gì hết, không có nghĩ gì hết. À, như vậy thì người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật luôn luôn ở trong cái thể vô niệm vô tu, nhưng mà khi khởi là khởi đại bi tâm. Thì khởi á, khi mình khởi là khởi đại bi tâm với tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái lúc đó mình có khởi cái tâm đại bi không? Với cái chúng sanh mà trời ơi của mình nó muốn đặt không? Cái chúng sanh mà nó muốn đặt trăm năm trong cõi người ta, chỉ tài chỉ mệnh, nghĩa là cái nhau nó ngồi lơ lơ lửng lửng nó đặt đây, đó là chúng sanh hay là Phật? À, đi lên nó đương khởi mà. Như vậy mình có phát khởi đại bi tâm mình độ chúng sanh đó không? Nó là chúng sanh đang độ. Nó đương gì? Nó cũng đương ra vào cái chỗ gọi là bi thương của nó nữa. Như vậy mình mới khởi đại bi tâm nha, đại từ đại bi nữa. Như vậy thì Bồ Tát đâu có khởi tâm, đâu có khởi niệm vô ích đó. Bồ Tát không bao giờ khởi niệm nào mà không phải là đại bi. Ví dụ như ngồi mà gọi là đặt tâm linh trong quả người ta thì cũng gọi là đại bi. Mà cái lúc kia mình rơi vào cái chỗ vô phú vô trí mình đặt chơi, nhưng mà cái lúc mình dỗ cái chúng sanh đương, những người đương cô độc cô đơn á, mình đặt trăm năm trong cõi chơi, đó cũng là đỏ, cũng là khởi đại bi. Như vậy thì lúc nào là khởi đại bi và lúc nào là gọi là vô phú vô trí? À, như vậy thì đương nhiên là những người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là luôn lúc nào cũng sao, lúc nào cũng khởi gợi khởi những ý niệm hoàn toàn thanh tịnh và trong sáng. Đó, nó coi vậy chứ không phải nó chơi. Nếu nó chơi tức là mình đã sao? Tức là đã tật đối với cái chúng sanh của mình rồi. Hay là nó chơi là có năng sở với đối chúng sanh, chúng sanh đang phát khởi trong mình. Cho nên phải luôn luôn phải giữ được cái tâm thanh tịnh. Cho nên người học như vậy là sẽ được tâm thanh tịnh, được Phật giới thanh tịnh. Như vậy cái thế giới quan của cái người đó đương sống là thế giới quan Phật. Cái cảm quan của người đó, cái cảm quan người đó đối với tất cả các pháp là cái cảm quan Phật. Cái tâm của người đó đang đối diện với tất cả các pháp là tâm thanh tịnh, tâm trong sáng. Và cái niệm của người đó đang hiện hành, cái niệm đương hiện hành bởi duyên bởi pháp là niệm từ bi. Đó. Cho nên gọi là được Phật giới thanh tịnh, thành tựu ba phen chuyển 12 hành pháp luôn. Như vậy là vô minh duyên hành, hành duyên thích, thích duyên hành sát ra để giáo hóa vô lượng chúng sanh, tức là biết rõ đầu mối của vô minh. Và đầu mối của vô minh tức là đang khởi niệm và trụ niệm. Bây giờ tôi nói rằng tôi đương nói như vậy tức là tôi đương khởi đại bi tâm. Nếu tôi dùng phương tiện để tôi nói rằng tôi đương nói như vậy, tôi khởi đại bi tâm để độ cái chúng sanh vô minh từ trước của tôi, tức là chúng sanh vô minh từ trước không tỉnh giác. Ngày hôm nay lấy vô niệm hiện tiền, tôi tỉnh giác và tôi nói cho chúng sanh đã nghe, nói cho cái chúng sanh vô minh từ trước đã nghe. Nhưng mà khi tôi đương khởi lên, tôi nói cho chúng sanh từ trước khi nhận ra được cái pháp thể, được cái pháp tánh như là không sanh không diệt đó, nay tôi nói tôi biết là tất cả các pháp đều là không sanh không diệt và vô tướng vô nhiễm. Như vậy tâm hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, thì tôi vừa nói như vậy á, tức là tôi dùng cái diệu tâm. Nhưng mà khi tôi trụ vào trong cái chỗ diệu tâm là lập tức vô minh khởi, vô minh nó phát sinh từ đó, vô minh phát sinh từ minh, vì trực dịch cái minh cho nên nó trở thành vô minh. Vì nắm giữ cái minh cho nên nó trở thành vô minh, tức là sẽ ai thủ ai cái gì, ai cái mình, thủ cái gì, thủ cái mình, ai thủ hữu, hữu cái gì, tức là có cái sáng hiện hữu. Mà có cái sáng hiện hữu mà tôi thích cái sáng hiện hữu thì cái đó là vô minh, là đầu mối của vô minh. Cho nên là tác sự vô minh là ai thủ gì? Ai thủ hữu. Tức là nếu thoát khởi vô minh, tức là tốt nhất là phải khởi ai thủ hữu. Mà khi ai thì ai cái gì? Tức là ai niệm, ai cái pháp đương khởi. Mà mỗi niệm là một pháp, mà cái pháp đương khởi đó là minh, cái pháp đương khởi đó là hoàn toàn đang trong sáng. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi trong sáng thì gọi là vô minh. Khi mà tôi đã thấy tôi trong sáng rồi, tức là đương nhiên tôi sẽ, khi mà tôi thấy tôi trong sáng, tức là tôi đã trú vào pháp, tức là trú vào niệm khởi, và niệm khởi trong sáng tức là chấp đánh vào tự ngã, thì tôi có cái tôi hiện hữu, có cái tôi hiện hữu là bị sanh tử luân hồi chày nát liền. Cho nên được Phật giới thanh tịnh, thành tựu được ba phen chuyển 12 hành pháp luân, dụng ba thừa pháp. Dụng ba thừa pháp để giáo hóa chúng sanh, dụng thanh văn, dụng dương giác, dụng bồ tát thừa để giáo hóa vô lượng chúng sanh, dùng đại thừa giáo pháp để mà hàng hóa hàng bồ tát. Như vậy thì khiến cái giống Phật đó, tức là khiến cho cái tuệ giác không đoạn mất. Khiến cái tuệ giác của chúng ta đó, khiến cái giống Phật chẳng đoạn dứt, tức là coi như lúc nào cũng sống với cái tuệ giác đó, lúc nào cũng hành xử với cái tuệ giác đó. Và cái tuệ giác là cái gì? Bởi vì nó không thể nắm bắt và cũng không thể định nghĩa, dùng danh từ gọi là tuệ giác, nhưng nó vô tướng. Cái tuệ giác này vô tướng, tuệ giác này chính là vô pháp. Cho nên sau này đạt tới cái chỗ Bồ Tát hành pháp như vậy, đạt tới cái chỗ là vô sanh pháp nhẫn đó. Cho nên các cái bậc mà đại trí á, là vì vào được thật chứng pháp, cho nên biết rõ các pháp chẳng phải thường mà cũng chẳng phải vô thường, cũng chẳng phải biên mà cũng chẳng phải vô biên, chẳng phải có biên mà cũng chẳng phải chẳng có biên, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Tư duy như vậy là phá được tất cả các pháp tướng điên đảo, thẳng vào pháp tánh thường trú và tâm được thường thanh tịnh. Tư duy như vậy là tâm thường thanh tịnh mà nó không cần phải uốn nắn, không cần phải luyện tập, không cần gì hết. Khi cái quán chiếu sâu vào đó, khi mà mình đã hành bát nhã ba la mật để quán chiếu sâu rằng chính cái niệm khởi đó là hoa đốm giữa không, chính cái pháp mình đương đắc đương nghe đây là hoa đốm giữa không, là cái không nắm bắt, chính cái mà mình đương an trụ ngay hiện tiền, mình đương an trụ và ngay hiện tiền mình đương nghe, thì cái pháp đó là hoa đốm giữa không. Cho nên nãy tôi nói là khói ngút non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó thì luôn mơ màng, nhưng mà đến rồi về vẫn không gì khác, vẫn là khói ngút non lô sống chiếc giang. Nghĩa là đến rồi về thì cái thể tâm khi mà gọi là khi trước khi tôi nghe và sau khi tôi nghe để được cái gì, để được cái gì? Nó chẳng được, nó được cũng chẳng được, mà nó chẳng được cũng chẳng được. Tức là tôi nhắc lại là nói được thì cũng chẳng được, mà nói chẳng được gì thì cũng chẳng được gì. Thì cũng chẳng được, tức là hai cái đều là chẳng được và chẳng được và luôn luôn chẳng được. Như vậy là bất khả gì? Bất khả đắc bất gì? Bất khả đắc không. Thấy không? Nghĩa là phủ định luôn cái bất khả đắc. Phủ định luôn cái phủ định bất khả đắc. Như vậy thì lúc nào dừng? Bởi vì các pháp không đến không đi là sao có dẫn? Các pháp không sanh không diệt thì làm sao có thường có đoạn? Nói là khi nào có sanh có diệt thì mới có thường có đoạn đấy. Cho nên vì chúng sanh chẳng biết rõ như vậy, cho nên Bồ Tát phải khởi đại bi tâm, thương xót chúng sanh mà tu tập sáu pháp ba la mật, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Tu như vậy tức là làm sao thể hiện được ở trong hành vi của Bồ Tát, vẫn thấy rằng trong đương niệm hiện tiền, xả bỏ cái niệm hiện tiền đó, trong đương niệm hiện tiền vô nhiễm đối với niệm hiện tiền đó, trong đương niệm hiện tiền không có đối pháp, không có đối pháp đối với niệm hiện tiền đó, dù đối pháp đó tốt hay là dù đối pháp đó xấu, thì cái niệm hiện tiền vẫn thanh thoát, vẫn trong sáng, không có dính mắc. Nhưng bữa trước tôi nói ở trong Lăng Nghiêm đã có dạy rồi đó, phải không? Có dạy sao? Nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn truy vấn tâm của Ana thì ngài đánh một tiếng chuông hỏi có nghe không, nghe không, làm cái con nghe không, nghe. Rồi hết đánh rồi nghe không? Dạ không. Bây giờ không có nghe gì hết, bây giờ nghe không có gì hết, và hồi nãy nghe có tiếng bon, rồi bây giờ nghe không có gì hết. Như vậy thì cái nghe nó có gì không? Nghe nó có dính mắc gì cái bon hay là không có cái bon không? Nó là cái tánh nghe thường hằng, cái tánh nghe thường trú bất biến, cái tánh thấy cũng thường trú bất biến, đó là cái tánh thể như vô tướng, tịch nhiên, đủ duyên, ứng nghĩa. Nét mặt mũi nó như thế nào? Tên tuổi nó làm sao? Nó không có mặt mũi, không có tên tuổi. Ai muốn đi truy tìm mặt mũi, ai muốn truy tìm tên tuổi của nó thì cứ tìm. Ta đã biết nó tên tuổi gì rồi, ta đã biết mặt mũi nó làm sao rồi, cho nên là không tìm nó. Còn ai chưa biết cứ tìm. Cho nên vì chúng sanh chẳng biết rõ như vậy, nên Bồ Tát khởi đại bi tâm, thương xót chúng sanh, tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, thành tựu các công đức lực ba la mật, mãi đến khi được thần thông tự tại. Tức là dung thông tự tại ở trong tất cả các pháp đó, gọi là thần thông tự tại. được trí tuệ vô ngại giải thoát. Trí tuệ vô ngại giải thoát tức là tất cả mọi cái định kiến, tất cả mọi sự phân biệt, thấy không? Thì ngày nay Bồ Tát vượt thắng lên tất cả mọi sự phân biệt. Chính mình đã ở trước kia đã phân biệt phải trái tốt xấu buồn vui, mới đây giận giận, mới đây hờn hờn, mới đây tủi tủi, mới đây thương thương, nhưng bây giờ nhìn thấy rõ cái giận, cái hờn, cái thương, cái tủi đó chỉ là hoa đốm giữa hư không. Bồ Tát an nhiên tự tại, an nhiên tự tại ở trong cái gì, không? Tức là do trí tuệ quán chiếu cái buồn, quán chiếu cái giận, quán chiếu cái thương, quán chiếu cái ghét đó, thì đi đến chỗ cùng tột của sự quán chiếu thì tất cả những cái đó là vô minh. Thì Bồ Tát nhận ra, bừng sáng ra cái chỗ vô minh đó, cho nên gọi là được cái gì? Được vô ngại, giải thoát. Tìm không thấy mặt mũi nó đâu hết. Dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát phương tiện. Bồ Tát phương tiện dùng mọi pháp môn để rộng độ chúng sanh. Nói như vậy á, thì bây giờ mình mới thấy, khi mình học xong cái pháp này rồi ra mình đụng chuyện á, thì mình mới thấy rằng, nghĩa là, đó, chỉ có một chuyện nhỏ thôi, chỉ có một chuyện nhỏ thôi, mà sống để bụng mà là chết cũng phải mang theo, phải không? Vậy, chuyện nhỏ thôi. Khi mình hành thâm bát nhã ba la mật rồi thì phủi, nhưng mà phủi được hay không? Phủi có được không? Nếu có thâm á thì mới phủi được, còn nếu không thâm á thì có phủi nhưng mà nó cũng hơi lâu lâu nữa nhớ, lâu lâu. Tức là biết rõ rằng cái vỏ này nó vẫn còn dày, nghĩa là cạo được lớp ngoài rồi đó, còn cái lớp mà ở trong chưa cạo nổi, lâu lâu vẫn còn nhớ, quên rồi, muốn quên quên cũng không được, muốn giải giải cũng không xong. Đó vậy, cho nên vô thượng Bồ Đề dẫn đến được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát dũng phú tiện dùng mọi pháp môn để rộng độ chúng sanh hạng người như vậy ở thế gian này rất ít có. Học như vậy tức là rất ít người học. Cho nên nói là nghĩa là coi như là người hành đắc nhã ba la mật này tu Bồ Đề, tức là coi như là này tu Bồ Đề, Bồ Tát được như vậy, tu tập như vậy thì sẽ được hết thảy công đức của thanh văn của bất chi Phật, nhưng an chẳng an cứ trong đó mà chỉ dùng trí quán rồi liền nhập thẳng vào Bồ Tát. Vì Bồ Tát học như vậy gần đến được nhất thiết chúng trí, mau được vô thượng Bồ Đề, học như vậy là làm phước điền cho tất cả chúng sanh trời người Atula. Bồ Tát học như vậy là vượt lên trên tất cả thanh văn bất chi Phật, gần được nhất thiết chúng trí. Bồ Tát học như vậy là chấn xá chấn ly bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề, khi mà thực hành bát nhã ba la mật mà nếu có bác nào khởi niệm rằng đây là bát nhã ba la mật như nãy giờ đó, thì mình khi mà mình đã nghĩ suy như vậy đó, thì mình mới loáng ra mà nghĩ là à, té ra bát nhã ba la mật là như vậy. Và nếu hành bát nhã ba la mật như vậy thì tâm của mình sẽ là an nhiên tự tại, sẽ được nhất thiết chúng trí, thì biết người đó chẳng phải là hành bát nhã ba la mật. Tức là nãy giờ mình có an trú, tức là có chỗ để an ủi và có chỗ để nói rằng ta là người có trí tuệ, thì đó là có cái chỗ trú, mà chỗ trú đó là gọi là trú pháp, mà đã trú pháp tức là chẳng phải hành bát nhã ba la mật. Đó. Chứ không còn để rồi cái nãy giờ mình nghe cái mình thấy nó được được. Để con hiểu là chắc chắn từ đây giờ sau con ráng cố gắng để mà con hành như vậy. Vừa mới có lé lên ý niệm là ráng cố gắng để hành như vậy là rơi rọt xuống phàm phu địa liền. Có người sẽ nói là nếu vậy thì sao? Nếu mà không cho con hướng như vậy thì con hướng ở đâu? Trời ơi, giờ phút này mà còn hỏi câu đó là rất là mình hành được. Nghe từ bao nhiêu năm mà bây giờ mình học từ bao nhiêu lớp rồi, mài mòn ghế của nhà trường rồi, bây giờ hỏi nếu con hướng vậy con hướng ở đâu? Thì con hướng cái chỗ mà con không biết hướng ở đâu, đó là hành bát nhã ba la mật. Mà con cũng không để yên cho nó đâu. Thật sự con cũng không để yên. Con không hướng tới là con không thấy con an trú ở đó. Mình con nghĩ rằng nếu an trú ở đó, con vừa phát khởi an trú ở đó thì gọi là sanh tử. Sanh tử niệm, phải không? Nó dẫn nhập liền, nó là cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Và con nói là sao? Để tự nhiên nó muốn sao nó muốn, thì con cũng bị cái vòng xích của tự nhiên. Như vậy là làm sao? Như vậy thầy nói làm sao? Cái mà làm sao đó, thì cái lúc mà mình mới mà hỏi là làm sao, là tại làm sao đó, thì ngay cái chỗ tại làm sao đó là bát nhã ba la mật. Bởi vì bát nhã ba la mật là trả lời không được. Mà nó rất là nhiệm màu, chỗ đó nó rất là nhiệm màu, vừa hỏi làm sao mà cứ đấm tay vô, đấm tìm cái bức tường nào mà cho cứng, mình đấm tay mà hỏi làm sao mình hỏi đến khi mà mình tay nó sưng lên, mình máu nó lỡ tay ra, mình máu me nó rớt ra, rồi tới khi mình mệt quá mình đấm nữa thì cái chữ làm sao nó lánh xuống một cái là đó là mình hành bát nhã ba la mật à. Hỏi chừng nào cho thoải mái. Trong khi anh đương ở trong chỗ thoải mái mà anh đi tìm cái chỗ mà muốn cho nó thoải mái nữa thì không biết chỗ nào thoải mái à. Thì khúc lúc mà đấm nó là thoải mái nhất á. Cho nên cái này, tôi Bồ Đề này, trong kinh như vậy này. Này tôi Bồ Đề, khi thực hành bát nhã ba la mật mà nếu Bồ Tát tự niệm rằng chẳng có bát nhã ba la mật, chẳng có người hành bát nhã ba la mật, chẳng có cái pháp hành bát nhã ba la mật, mà cũng chẳng có người hành được bát nhã ba la mật để mà được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết người đó mới thật là người hành bát nhã ba la mật. Vậy nếu mà có ai chửi mình mà mình nhìn á, được á, thì mình gặp bà Bảy bà Năm như mình kể nó tụi tùm qua, vì không người ta nó chửi tụi qua trời luôn, nhưng mà tôi nhìn suốt buổi chiều qua cái điều là tối tôi vẫn ăn cơm ngon lành, nhưng mà nửa đêm giật mình thức giấc tự nhiên thấy bực quá cả. Nằm nghe thì nó tức, nhưng mà nói ra thì nó lỡ trấn. Đây, nhớ là ở đây nên đến phần này. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là pháp lý, là pháp tánh, là thực tế, đều tất cả các pháp đều là thường trụ. Bồ Tát hành như vậy gọi là hành bát nhã ba la mật. Cho nên mọi chúng sanh kêu cứu Bồ Tát, mọi chúng sanh có những tiếng kêu tầm thấm mà khi gửi đến Bồ Tát là Bồ Tát khởi đại bi tâm ngay, không cần biết chúng sanh nên nó muốn đạt vào tinh đạo mình nó đi cũng được mà. Nghĩa là chúng sanh kêu là Bồ Tát ứng à. Bởi vì Bồ Tát có thấy có đầu đâu mà đạp. Cho nên hành bát nhã ba la mật thì được á, những là không đẳng pháp nhẫn là coi như là thượng phẩm đẳng pháp nhẫn, có hai loại thượng phẩm đẳng pháp nhẫn và chúng sanh đẳng pháp nhẫn, dụng tâm tất cả dụng cái gì đều dụng tâm bình đẳng để mà tu tập các cái pháp, thì như vậy Bồ Tát thấy không đạt tới cái chỗ đó gọi là đẳng học, ở trong cái phẩm đẳng học đó, như vậy. Hôm nay chúng ta học xong cái quyển thứ 77 à. Nhắc lại trong cái phẩm 77 này à, tức là nói về cái pháp đẳng học. Trong nói về cái pháp đẳng học này thì đó là nói về cái chỗ mà phá bỏ tất cả mọi sự lầm chấp về pháp tướng, phá tất cả mọi sự tà chấp, sự lầm chấp về tất cả các cái pháp tướng đó, cũng như là những cái sự tà chấp đó hiển bày ra cái thật tướng. Và bát nhã ba la mật đều chẳng có cái sổ, có cái chỗ là sở tác tướng. Bồ Tát không nên sanh cái tâm chấp ngã, chẳng nên tác niệm mình có hành bát nhã ba la mật. Không có tác niệm là mình có hành bát nhã ba la mật, mình có hành bát nhã ba la mật để được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải biết rõ tất cả các pháp đều là thường trú. Bồ Tát phải biết rõ tất cả các pháp đều là như. Bồ Tát phải biết rõ tất cả các pháp đều không có pháp nào nè, không tương đại cả. Ở nơi đó không có cái chỗ tương đại. Cho nên không, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong cái phẩm đẳng học, tức là Bồ Tát vô trú pháp để mà hành thâm bát nhã ba la mật. Hôm sau chúng ta sẽ qua cái quyển thứ 78. Đây thắc mắc cái gì không? Trước bây giờ thì cũng ít thắc mắc, dần dần ít thắc mắc. Bởi vì hồi đầu mình chưa thông hiểu rồi mình thắc mắc, tại sao mình thông hiểu rồi thì không có gì nữa đáng hỏi. Thì chúng ta hôm sau sẽ sang tới quyển 78. các vị về đọc trước đó, đó là cái phẩm thứ 64, tịnh nguyện, tức là nguyện thanh tịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng ta học sang quyển thứ 78, Luận Đại Trí Độ, phẩm thứ 64, tịnh nguyện. Tịnh nguyện tức là thanh tịnh nguyện. Nguyện thanh tịnh hay là thanh tịnh nguyện hay là tịnh nguyện, người ta nói tóm gọn là vậy. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoằng Nhân tự niệm rằng: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, hành năm Ba La Mật kia dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, đã vượt lên trên hết thảy chúng sinh rồi, huống nữa là khi đã đắc vô thượng bồ đề. Trong các chúng sanh, nếu có người nghe thuyết về nhất thiết chủng trí mà tín giải được, thì phải biết ở trong loài người, người ấy được nhiều phước lành, được thọ mạng lâu dài, huống nữa là còn phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Nếu có chúng sanh nào phát tâm vô thượng bồ đề, thì những chúng sanh khác phải nên vui mừng, nên mong ước được như vậy. Đoạn Thích Đề Hoằng Nhân mới đem hoa mạng Đà La tán lên Đức Phật và phát nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin đem cái công đức này để nguyện cho người nào phát tâm vô thượng bồ đề được đầy đủ các Phật pháp, đầy đủ nhất thiết trí, đầy đủ tự nhiên trí. Nguyện cho người cầu thanh văn đạo được đầy đủ thanh văn pháp. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện cho Bồ Tát đã phát vô thượng bồ đề tâm, trọn chẳng móng lên một ý niệm thối chuyển, chẳng sanh một niệm trở về thanh văn tâm và bích chi Phật tâm. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện cho Bồ Tát càng thêm tinh tấn ở nơi vô thượng bồ đề để cứu độ tất cả chúng sanh đang chịu khổ đau trong các nẻo đường sanh tử, để đem lại lợi ích cho hết thảy thế gian trời người Atula, với tâm niệm rằng: khi được độ rồi, tôi sẽ độ người chưa được độ; khi được giải thoát rồi, tôi sẽ giải thoát cho người chưa được giải thoát; khi được an ổn rồi, tôi sẽ làm an ổn cho người chưa được an ổn; khi đã được diệt độ rồi, tôi sẽ làm cho người chưa được diệt độ sẽ được diệt độ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiền nam thiền nữ tùy hỷ công đức của các của vị Bồ Tát phát tâm thì được bao nhiêu phước đức, nếu tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát đã phát tâm từ lâu thì được bao nhiêu phước đức, nếu tùy hỷ của vị Bồ Tát mất xuống chuyến thì được bao nhiêu phước đức, nếu tùy hỷ công đức của vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì được bao nhiêu phước đức. Phật dạy: này Kỳ Thích Ca, cả bốn châu thiên hạ có thể cân lường mà biết được, còn phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lường được. Cõi tam thiên thế giới có thể cân lường mà biết được, còn phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lường được. Này Kỳ Thích Ca, nếu có cõi đại thiên thế giới đều tràn đầy nước biển, đem một sợi tóc chẻ ra làm trăm phần, rồi lấy một phần của sợi tóc đó nhúng vào nước biển để cho nhỏ giọt, thì còn có thể đi. Phần của sợi tóc đó nhúng vào nước biển để cho nhỏ giọt, thì còn có thể đếm được số giọt nước rơi xuống. Thế nhân phước đức của sự tùy hỷ chẳng sao có thể suy lường mà biết được. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh nào chẳng sanh tâm tùy hỷ công đức của Ngài cầu vô thượng bồ đề đều là quyến thuộc của Ngài. Những chúng sanh ấy đều từ cõi ma sinh về đây. Vì sao? Vì những người miếng phá cảnh giới ma nó phát tâm tùy hỷ công đức của Bồ Tát. Thế nên người ấy kính tâm báo, ác sanh tâm tùy hỷ, mà đem tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng là chẳng phải một hướng, cũng chẳng phải hai tướng Phật vậy. Này kiều thế kia, nếu có người nào đem công đức của chư Phật mà tùy hỷ hồi hướng như vậy, thì phải biết người ấy đã thuần nhập chư Phật, toàn chẳng thấy ác sắc, toàn chẳng nghe ác thanh, toàn chẳng nghe ác hương, toàn chẳng nếm ác vị, toàn chẳng chạm ác xúc, chẳng sợ ác niệm, toàn chẳng xa rời chư Phật. Người đi từ cõi Phật này cho đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật, gieo trầm các thiện căn. Vì sao? Vì trải qua vô lượng ác tăng kỳ kiếp, người ấy đã tùy hỷ công đức của chư Phật, chư vị Bồ Tát sơ hết tâm của chư vị Bồ Tát từ người địa dẫn đến thập địa, của chư vị Bồ Tát nhất sinh vô xuống, rồi đem công đức ấy hồi hướng và vô thượng Bồ Đề. Do nhân duyên gieo trầm thiện căn như vậy, nên người ấy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy khi được vô thượng Bồ Đề sẽ độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Này kiều thi ca, bảo nhân bảo vợ cho nên thiện nam thiện nữ tùy hỷ công đức của Bồ Tát sơ phát tâm hồi hướng với vô thượng Bồ Đề, thì tâm tùy hỷ hồi hướng đó chẳng phải là phi tâm, chẳng phải rời phi tâm, dẫn đến tùy hỷ công đức của chư Bồ Tát đã phát tâm từ lâu, của chư Bồ Tát bất tu chuyển, của chư Bồ Tát thức sinh đồ xứ và hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì tâm tùy hỷ hồi hướng đó cũng chẳng phải là phi tâm, cũng chẳng phải rời phi tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tâm là diệu hiển, như vậy tâm đó làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy này Tu Bồ Đề, ổng có thấy tâm như hiển chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, còn chẳng thấy hiển, cũng chẳng thấy tâm như hiển. Phật dạy này Tu Bồ Đề, nếu chẳng thấy hiển mà cũng chẳng thấy tâm như hiển, thì ổng có thấy tâm đó chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng thấy vậy. Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ly hiển và ly tâm như hiển, thì ông có thấy pháp nào lại được vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Con chẳng thấy ly hiển và ly tâm như hiển lại có cái pháp vô thượng Bồ Đề. Con chẳng thấy có pháp nào là được hay chẳng được, vì pháp tướng rốt ráo là ly, cho nên chẳng đọa về có, cũng chẳng đọa về không. Nếu các pháp rốt ráo là ly, thì chẳng có pháp được vô thượng Bồ Đề. Vậy nên bát nhã ba la mật rốt ráo là ly, năm pháp ba la mật rốt ráo là ly, dẫn đến vô thượng Bồ Đề rốt ráo là ly. Nếu pháp là rốt ráo là ly, thì chẳng nên tu, chẳng nên hoài hành bát nhã ba la mật, thì cũng chẳng có pháp khả đắc, vì rốt ráo là ly. Bạch Đức Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật rốt ráo là ly, thì làm sao có thể do nơi bát nhã ba la mật mà được vô thượng Bồ Đề? Bát nhã ba la mật rốt ráo là ly, vô thượng Bồ Đề cũng rốt ráo là ly. Ở trong pháp hai cái pháp ly đó, vì sao lại có pháp khả đắc được? Phật dạy lành thay này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật rốt ráo là ly, năm pháp ba la mật kia cũng rốt ráo là ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng rốt ráo là ly. Này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo ly, nên có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu bát nhã ba la mật chẳng phải là rốt ráo ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng phải rốt ráo ly, thì chẳng gọi là bát nhã ba la mật, dẫn đến chẳng gọi là nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật rốt ráo là ly, dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo là ly, nên chẳng phải do nơi bát nhã ba la mật mà được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải do nơi ly mà được ly. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ chỗ sở hành của Bồ Tát có nghĩa rất thâm sâu. Phật dạy này Tu Bồ Đề, chỗ sở hành của Bồ Tát có nghĩa quá thâm sâu. Khi Bồ Tát Bồ Tát Ma Ha Tát là những việc khó làm, đó là chỗ hành thâm nghĩa mà chẳng an tác chứng thanh văn và chích bích chư Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, theo nghĩa con được nghe Phật dạy, thì chỗ thì sở hành của Bồ Tát chẳng phải là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng đắc thâm nghĩa đó để tác chứng, chẳng đắc bát nhã ba la mật để tác chứng, cũng chẳng có người tác chứng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều chẳng có thể đắc thì tác chứng có nghĩa gì? Thế nào là bát nhã ba la mật tác chứng? Thế nào là người tác chứng và tác chứng rồi được vô thượng Bồ Đề? Bạch Đức Thế Tôn, như vậy gọi là Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà hành Bồ Tát hành. Bồ Tát hành như vậy nên nơi hết thảy pháp đều được minh liễu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát nghe thâm pháp như vậy mà chẳng kinh, chẳng hái, chẳng sợ, chẳng trầm một, thì đó mới gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mình hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy có pháp bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy hành bát nhã ba la mật, ắt sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng nhớ niệm thanh văn và bích chi Phật cách chẳng thấy, chẳng nhớ niệm thanh văn và bích chi Phật cách xa ta, cách xa bát nhã ba la mật, còn ta thì gần, nhất thiết chứng trí gần Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, ví như hư không chẳng giới niệm phân biệt có pháp ở xa, có pháp ở gần, vì hư không là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chứng trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Và Đức Thế Tôn, với những người hiển chẳng giới niệm ra phân biệt rằng hiển sư ở gần ta, các khán giả cách xa ta, vì người hiển là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm phân biệt là thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, ví như ảnh ở trong gương, chẳng giới niệm phân biệt là vật ở trước gương là xa ta hay gần ta, vì ảnh là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm phân biệt rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủng trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng chẳng thương, cũng chẳng ghét. Vì sao? Vì tự tánh của bát nhã ba la mật là bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như Phật chẳng có tâm thương ghét, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng như vậy. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng có thương ghét. Bạch Đức Thế Tôn, ví như Phật đã đoạn sạch các niệm tưởng phân biệt, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng như vậy. Vì sao? Vì các niệm tưởng đều là rốt ráo không. Bạch Đức Thế Tôn, ví như Phật hóa hiện ra hóa thân, những hóa nhân ấy hóa hiện ra hóa nhân, những hóa nhân ấy chẳng giới niệm rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủ trí gần ta, vì các hóa nhân ấy đều là vô phân biệt. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giới niệm rằng thanh văn xa ta, nhất thiết chủ trí gần ta, vì bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, với do các chỗ làm nên hóa tác các việc, mà các việc hóa tác ra đều là vô phân biệt. Cũng như vậy, do có các việc phải làm, phải tu tập, khiến các việc ấy được thành tựu, bát nhã ba la mật cũng là vô phân biệt. Bạch Đức Thế Tôn, với người thợ có chỗ đặt hàng mới cùng với học trò bỏ công ra làm người gỗ, ngựa gỗ, câu gỗ, dây gỗ, vân vân, các tượng gỗ đó cũng làm nên việc, những điều là vô phân biệt. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, vì các việc phải làm, cho nên nói bát nhã ba la mật thành tựu các việc, nhưng bát nhã ba la mật là vô phân biệt. Lúc bây giờ Ngài sẽ là Phật, Ngài hỏi, thưa Ngài Tứ Bồ Đề, chỉ có bát nhã ba la mật là vô phân biệt, hãy năm ba la mật kia là vô phân biệt. Ngài Tứ Bồ Đề đáp, thưa Ngài sẽ là Phật, năm ba la mật kia cũng đều là vô phân biệt cả. Ngài sẽ là Phật hỏi, sắc dẫn đến thức, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, đều là vô phân biệt chăng? Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sức định, bốn niệm xứ, dẫn đến tánh thánh đạo, ba giải thoát môn, mười Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cần pháp, vô thượng Bồ Đề, vô vi tánh cũng đều là vô phân biệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, sách dẫn đến vô vi tánh cũng đều là vô phân biệt cả. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi, nếu tất cả các pháp đều là vô phân biệt thì làm sao phân biệt được sáu đạo chúng sanh, làm sao phân biệt được bốn quả thanh văn, làm sao phân biệt được bích chi Phật và Phật quả? Ngài Tứ Bồ Đề đáp, do nhân duyên chúng sanh điên đảo tạo ra ba nghiệp thân khẩu ý, rồi tùy theo nghiệp mà dẫn thọ thân vào sáu đạo chúng sanh, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Làm sao phân biệt cái quả Kim Đà Hoàng dẫn đến cái quả Phật chăng? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, do vô phân biệt mà có quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, quả A La Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến cũng do vô phân biệt mà có quả Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật trong quá khứ cũng do vô phân biệt mà đoạn dứt phân biệt. Nên có như vậy, nên như vậy. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, phải biết rằng hết thảy các pháp đều là vô phân biệt, vì đều chẳng có tướng hoài, đều là những pháp tánh thực tế. Thưa Ngài Xá Lợi Phất bảo vệ, cho nên Bồ Tát phải hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật, hành vô phân biệt Bát Nhã Ba La Mật rồi là được vô phân biệt vô thượng Bồ Đề. Cái phẩm này là cái phẩm tịnh nguyện, tức là nguyện thanh tịnh hay là thanh tịnh nguyện. Thì ở trong cái phần này là gửi đầu của cái phẩm tịnh nguyện này, thì Ngài Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Ngài như là đại diện cho Thiên Chủ, bữa trước là chúng ta học đến cái phẩm thứ mấy à? Các ai nhớ là chúng ta học đến phẩm mấy à? Sáu mười mấy á? Sáu mười gì? Sáu mười ba. Đó là đồng học có phải không? Phẩm đó đồng học. Đồng, đẳng học hay là đồng học? Đồng học. Đáng là mình dịch ra là đồng. Phẩm sáu mười ba là đẳng học. Trong cái phẩm đẳng học này á, thì tức là coi như là nói về cái phần mà học về Bát Nhã Ba La Mật. Nếu mà chúng ta học về Bát Nhã Ba La Mật á, thì chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có Bát Nhã Ba La Mật này, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật, mà cũng chẳng có cái pháp hành Bát Nhã Ba La Mật này, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật để đắc được vô thượng Bồ Đề. Thì học như vậy á mới thật là học Bát Nhã Ba La Mật. Cái phẩm trước đó, tất cả học như vậy tức là sẽ như mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là pháp như, là pháp tánh, là thực tế, đều là thường trú. Bồ Tát hành như vậy gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật, tức là hành Bát Nhã Ba La Mật á, thì xem tất cả các pháp đều là bình đẳng. Mà khi trước Đức Phật đã thuyết là hết thảy các pháp đều là không, đều là chẳng sanh, đều là chẳng diệt. Phật đạo là như mộng, là như huyễn, thì người cầu Phật đạo, người cầu Phật đạo thì cũng như mộng, như huyễn vậy đó. Cho nên trong cái pháp mà đẳng học đó, tức là xem tất cả các pháp đều là bình đẳng, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng có cái gọi là Bát Nhã Ba La Mật, mà cũng chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật để đắc vô thượng Bồ Đề. Thì hôm nay một một lần nữa trong cái phần này tức là tình nguyện, tức là mọi ý niệm đều là mọi ý niệm khi mà chúng ta khởi niệm đều là thanh tịnh, đều là rốt ráo, đều là vắng lặng như hư không. Đó là gọi là tình nguyện hay là thanh tịnh nguyện. Cho nên ở trong phần này là con nguyện cho chư Bồ Tát ra Thích Đề Hoằng Nhân, tức là ý niệm thuần thiện. Mà ý niệm thuần thiện của Thích Đề Hoằng Nhân, cái ý niệm thuần thiện tức là nói là ý niệm thuần thiện của Thích Đề Hoằng Nhân, có nghĩa là anh là thiên chủ, ông vị thiên chủ của cõi thiên. Nhưng mà hôm đó trước tôi nói là những thiên chủ đây tức là cái ý niệm thiện làm chủ ngay trong đương niệm của mình, và nguyện cho những ý niệm mà gọi là những ý niệm đang tự tại, những ý niệm mà gọi là không vướng mắc, những ý niệm mà gọi là vừa phát khởi ra mà không vướng mắc cho, luôn luôn phải được duy trì. Cho nên con nguyện cho chư Bồ Tát càng thêm tinh tấn ở nơi vô thượng Bồ Đề để cứu độ hết thảy chúng sinh đang chịu khổ đau trong các nẻo đường sanh tử, đem lại lợi ích cho tất cả thế gian trời người Atula. Khi đã được độ rồi, tôi sẽ độ cho những người chưa được độ. Khi đã được giải thoát rồi, thì tôi sẽ giải thoát cho người chưa giải thoát. Khi được an ổn rồi, tôi sẽ an ổn cho người chưa được an ổn. Khi đã được diệt độ rồi, tôi sẽ làm cho mọi người chưa được diệt độ được diệt độ. Và Thiên Chủ mới nói rằng nếu mà có thiện nam thiện nữ nào mà tùy hỷ công đức của Bồ Tát sơ phát tâm như vậy đó, thì có được bao nhiêu phước đức. Nhưng mà đây Thiên Chủ tức là ý niệm thiện đó, thế cái ý niệm thiện mà là chủ đạo này nè, thì có nêu ra, có phân biệt, có nêu ra là nếu nha mà tùy hỷ công đức cho vị Bồ Tát mới phát tâm thì được bao nhiêu công đức, mà tùy hỷ cho cái tùy hỷ công đức cho vị Bồ Tát mà phát tâm từ lâu, nếu tùy hỷ công đức cho vị Bồ Tát phát tâm từ lâu thì được bao nhiêu phước đức, mà nếu tùy hỷ cho vị Bồ Tát bất thuyết chuyển, nếu tùy hỷ dụng cái tâm tùy hỷ đối với cái vị Bồ Tát bất thuyết chuyển thì được bao nhiêu phước đức, mà nếu phát cái tâm tùy hỷ đối với cái vị Bồ Tát mà nhất sinh bổ xứ thì được bao nhiêu phước đức. Cho đây là đưa ra rằng bốn bậc thứ nhất là tùy hỷ đối với vị Bồ Tát sơ phát tâm. Thứ hai là nếu mà tùy hỷ đối với Bồ Tát mà phát tâm đã từ lâu. Thứ ba là nếu không tùy hỷ mà cái vị Bồ Tát mà bất phu chuyển. Thứ tư là tùy hỷ với vị nhất sinh bổ sư, vị Bồ Tát nhất sinh bổ sư. Thì được bao nhiêu thứ phương đức. Đó. Thì Đức Phật dạy là cái tâm tùy hỷ này nè, cả bốn châu thiên hạ có thể cân lược, có thể cân được, có thể biết được, còn phước đức của cái sự tùy hỷ này thì không sao lường được. Nếu cõi tam thiên đại thiên thế giới tràn đầy nước biển, rồi nếu đem một sợi tóc chẻ ra hàng trăm phần, rồi lấy cái một sợi tóc đó nhúng vào ở trong nước biển đó để nhỏ từng giọt, mà đến như khi mình nhỏ hết cái nước biển đó thì các bạn có thể đếm được. Là sợi tóc mình chẻ ra làm trăm phần, rồi đem nó nhúng nước biển, rồi nhỏ nước biển nó từng giọt, nhỏ đến khi nào cạn nước biển đó thì chúng ta còn có thể đếm được. Nhưng mà phước đức có cái người mà tùy hỷ đối với các vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến những vị Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ thì không thể sao so, không có thể nào suy luận. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân mới bạch Phật là bạch Thế Tôn, chúng sanh nào chẳng sanh tâm tùy hỷ thì sao? chúng sanh nào mà chẳng sanh tâm tùy hỷ đối với người cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì sao? Vâng, tu Bồ Đề nghĩa là ngài Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật là nếu bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh nào mà chẳng sanh tâm tùy hỷ có những người với những người cầu mà vô thượng Bồ Đề, với những cái người mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề đó thì chắc chắn là quyến thuộc của mình, và những cái chúng sanh đó là từ cõi ma về. Đó. Vì sao vậy? Vì người nào mà muốn phá cảnh giới của ma thì mới phát tâm tùy hỷ, công đức của Bồ Tát. Muốn phá cảnh giới của ma thì phát tâm tùy hỷ, không phát tâm tùy hỷ công đức Bồ Tát. Đó. Thế nên cái người mà ái kính tâm bảo á, thì phải sanh tâm tùy hỷ, và đem cái tâm tùy hỷ này nè hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Vì tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng chẳng phải là một tướng, cũng chẳng phải là hai tướng. Thì tôi nhắc là ngài Thích Đại Hòa Nhân có nêu ra đó, có nêu ra là những người mà phát tâm tùy hỷ với vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì được bao nhiêu phước đức. Thì trong khi đó Đức Phật dạy ngài Kiều Thi Ca thì phước đức của cái người mà phát tâm tùy hỷ này nè thì không thể nào nói được. Dù là phát tâm tùy hỷ đối với người mà gọi đối với Bồ Tát mới sơ phát tâm, cho đến phát tâm tùy hỷ đối với người, với vị mà Bồ Tát gọi là nhất sanh bổ xứ, thì những cái người mà phát cái tâm tùy hỷ như vậy thì không thể nào, không, phước đức của họ không thể nào so lường được. Giả sử cả cõi thế giới này đều là biển cả, cả cái thế giới này là biển cả, rồi lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần nhỏ, rồi những cái sợi tóc đó rồi nhỏ xuống từng giọt nước của cái sợi tóc nhỏ đó đó, thì nhỏ hết nước biển đi thì chúng ta còn có thể đếm được, còn cái phước đức mà có người tùy hỷ này không có thể là được, không thể nào đo lường được. Rồi ngài Thích Đại Hòa Nhân mới nêu ra này, như vậy thì những chúng sanh nào mà không sanh tâm tùy hỷ thì theo con nghĩ thì những người nào mà không sanh tâm tùy hỷ công đức của người cầu đạo vô thượng Bồ Đề đó, tức là những chúng sinh nào mà không phát khởi tâm tùy hỷ với các cái vị mà Bồ Tát có từ sơ phát tâm cho đến nhất sanh bổ xứ đó, tức là cầu vô thượng Bồ Đề đó, thì những chúng sinh đó nó là quyến thuộc của mẹ, hoặc là từ cõi ma nó về. Đây là như vậy. Thì ở đây tức là khi mình là ở ngay trong cái vị thiên chủ này, tức là nói đến cái tư tưởng thiện, mà cái tư tưởng thiện này hành diệu pháp, khi mà cái tư tưởng thiện này diễn bày diệu pháp, tức là diễn bày sáu pháp ba la mật, nếu mà trong lòng ta nó có những cái vi tế nào mà còn gợn thì đó là từ cõi ma về. Ở trong lòng ta mà có những cái vi tế nào mà nó còn giận, và những ý niệm mà vượt thoát như vậy á, và những cái ý niệm mà phát tâm cầu đạo vô thường như vậy đó, thì đó là quyến thuộc của mẹ. Tư tưởng thiện đã phát khởi rồi, nhưng mà trụ vào ngay cái tư tưởng thiện đó là quyến thuộc của mẹ. Tư tưởng thiện đã phát khởi rồi nhưng mà còn chấp cần mình làm việc thiện thì đó là đó là sao? Đó là coi như từ cõi ma mà về. Đó. Nếu có người nào đem công đức của Bồ Tát này tùy hỷ hồi hướng như vậy thì phải biết người đó thường gặp chư Phật. Nếu mình đã có ý niệm cao đẹp mà mình không tụ vào ý niệm cao đẹp đó thì đó là mình đã cầu được, mình cầu đất vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà cái chuyện tinh tấn mà duy trì như ngài mà gọi là như Thích Đại Hoàng Nhân, cái tư tưởng thiện vượt thoát, cái tư tưởng thiện vượt thoát mà duy trì được, cho nên gọi là nguyện thanh tịnh. Mà nguyện thanh tịnh này là nguyện Bồ Tát tinh tấn ở nơi vô thượng Bồ Đề để mà cứu độ chúng sanh. Nguyện tinh tấn ở nơi vô thượng Bồ Đề. Tôi thí dụ như bây giờ có một vị nào đó, hồi xưa kia có một vị thiền, có một vị là sa di đang đi cùng trên một con đường đi đến đến một vị hòa thượng. Nhưng mà lòng của một vị sa di như đó hết trong ý niệm vừa phát khởi là mình đi nhanh, làm sao mình đi nhanh để đến đạo tràng để mà để cho hòa thượng là thuyết pháp độ chúng sanh. Thì cái niệm mà vừa đi nhanh thì cái hành tướng của vị sa di cũng bước nhanh, thì hòa thượng lập tức là quay lại nói với sa di rằng người đưa cái hành trang, tức là đưa cái tay nải, tức là đưa cái sách đó, là ta sách cho người đi trước đi. Nói vị sa di đó hỏi là tại sao, rồi sau khi đi một chập rồi đó, thì trong lòng vị sa di thì đương nhiên là bởi vì là coi như là còn nhỏ, không khi mà còn nhỏ thì cái tánh không còn hay buông sinh, vừa mới phát khởi cái niệm là muốn đi chung nhân để mà đến đạo tràng để cho vị hòa